cũng lấy chụp nhau. Thầy cho chú có dịch ra, nhưng mà dịch không có đầy đủ, đó là cái chén lưỡi xăm bóp tử đó. Cái Phật tử đây có mình cũng có từng đọc rồi. Thì cái luồng cái nhan đề của cuốn sách này là bạc lô cơ đôn chưa từng được dịch ra được nữa, nhưng mà đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý là đều cũng có dịch hết. Nhất là ở Đức á, người ta nghiên cứu cái này rất nhiều, vì ở Đức là cái trung tâm của cái nghề gọi là tâm phân học hiện đại đó, là xuất phát từ các cái triết gia người Đức, đặc biệt là ông Sigmund Freud, Charles Jung và Adler, ba cái nhà tâm lý học nổi tiếng nhất hiện đại là đều là người Đức hết, là ông tổ của phân tâm học. Thì ông Charles Jung đó, ông cho cái cuốn sách này là một cái cuốn sách về tâm lý rất là hay, và ông dùng để làm cơ sở để chữa tất cả những bệnh tâm thần của con người. Mặc dù cuốn sách là nhan đề là cuốn sách làm cho người chết, mà cái nhà tâm lý học họ biết sử dụng để họ dùng cho người sống. Cho nên chúng ta biết là tùy theo cái cách nhìn của cái con người có kiến thức thì họ có thể chuyển hóa được những cái mà có thể là nhìn cho, có thể là nghiên cứu gì đó, có thể là nói về thế giới ma quỷ. Nhưng mà ông Trạc Dân ông nắm được cái tiêu chuẩn, cái mấu chốt của cuốn đó, và ông sử dụng cuốn đó từ khi mà ông nắm được cái cuốn Bạc Lô Cơ Đôn thì ông tâm sự là ông không bao giờ rời cuốn đó cho đến khi chết. Cuốn sách Bạc Lô Cơ Đôn là cái cuốn sách gối đầu giường của ông Trạc Dân, là ông tổ của triết học hiện đại về tâm lý, về cái khoa tâm thông học. Thì cái bài thuyết trình hôm nay gồm có những cái phần như sau. Thứ nhất là mục đích của luận vãng sinh. Có người đã dịch ra là luận vãng sinh cho trong cái bộ là tử thi, tử thi là cách dành cho người chết. Tức là mình từ xưa đó, thì đây là thật ra nếu mà dịch là luận vãng sinh thì nghe vui hơn và nó đúng hơn. Và ý nghĩa của cái văn từ Bạc Đô ở trong cái tiểu Bạc Đô Cơ Đô, và những cái giai đoạn của cái sự chết. Một điểm thứ hai nữa là sự khác biệt giữa sống và chết, cái trạng thái sống và chết khác biệt căn bản ở cái chỗ nào. Và điểm thứ ba mà chúng ta sẽ trình bày là luật nào, tức là sáu nẻo luân hồi. Và thứ tư là vũ trụ như là, tức là cái bản đồ ở trên bản mà quý vị thấy đó, là tiếng Tây Tạng người ta thường gọi là mandala, là cái đồ hình mà bên Việt Nam mình thường chỉnh tế là có năm cái bàn. Quý vị mà hai đứa con chỉnh tế thì sẽ thấy hai cái bàn, năm cái bàn ở trước hai thứ giống như trên đồ hình trên bản, là một bàn ở trung ương và bốn bàn ở bốn góc, thì tượng trưng cho vũ trụ như là. Thì chúng ta sẽ giải thích về cái ý nghĩa của năm cái bàn đó. Và cuối cùng là phần kết luận, là mục đích của luận vãng sanh như vừa nói là cái điểm thứ nhất. Từ cửa Bạc Lô, ở trong Bạc Lô Cơ Đôn nó có nghĩa là cái cửa trung gian, cái năm giới giữa sống và chết, cái cửa mờ mịt giữa cái sống và chết. Chúng ta cứ vô vào cái lỗ sống, không sống, hoang mang không biết là mình đã chết rồi hay mình đang còn sống. Thì cái đó là gọi là Bạc Đô, cái trạng thái đó là Bạc Đô, là cuốn sách của người Tây Tạng đọc ở bên tử sàn, bên giường của người chết, để dẫn hướng dẫn cái thần thức của người chết, cái người sắp chết đó, trong lúc mà đang ở trong cái trạng thái hoang mang. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu cái chữ Bạc Đô có nghĩa là trung gian giữa hai trạng thái, thì chúng ta phải hiểu cần ra thôi một chút nữa, là không phải là chỉ là dành cho cái cảnh chết mà thôi, mà chữ Bạc Đô là còn cái trung gian giữa mê và ngộ, giữa cái từ sáng suốt và từ mơ nhiệt. Từ trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng rất thường rơi vào cái tình trạng đó, khi chúng ta cảm thấy hụt hẫng, không biết mình đúng hay sai, không biết mình tỉnh hay là mê, không biết mình sai hay tỉnh, hay là không biết mình là như thế nào. Chúng ta rất thường rơi vào cái trạng thái vô ngã. Thì cái trạng thái đó cũng là cái trạng thái mặt mê. Nếu mình hiểu như vậy thì cuốn sách này cũng là hướng dẫn cho sự sống, biết sống tức là biết chết. Cho nên khi mà mình biết áp dụng thì cuốn sách này là cuốn sách để hướng dẫn về mình, cái cách hành xử trong đời sống hàng ngày, cái cách khởi tâm đối với cái sự sống. Và bây giờ giữa cái trạng thái mà sống và chết á, nó khác nhau ở chỗ nào? Cái từ cái đời sống của chúng ta đó, đặc biệt là cái gì? Thì theo cái nhà bình luận, những triết gia mà bình luận về cái cuốn Bạc Đô Cơ Đô đó, thì là và chúng ta cũng thấy như vậy nữa, thì cái trong cái cuộc sống đó, thì cái từ khác nhau giữa thiền và ác, mê và ngộ rất là rõ rệt, xấu và tốt rất rõ rệt. Cái thế giới người sống là cái thế giới nhìn nguyên đối đãi, đen là đen mà trắng là trắng, không có cái nửa chừng. Đó là cái đặc biệt của thế giới người sống. Chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng có một cái kiến chấp rất rõ rệt, nghĩa là phân biệt rõ rệt giữa bàn và phù, giữa mê và ngộ, giữa thức và ngủ. Thì đó là cái đặc biệt của cái trạng thái sống. Cho nên đời sống là một cái trạng thái đặc điểm của đời sống thường ngày của chúng ta, là nhìn nguyên chúng ta sống trong sự đối đãi, trẻ và già, mê và ngộ, đúng và sai, vân vân. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn sâu vào cái sự thật đó thì chúng ta thấy cái sự thật đó, cái sự thật mà về nhìn nguyên đó có đúng không? Không phải là một cái sự thật tuyệt đối đâu. Thì đó chỉ là sự thật tương đối thôi, không phải là tuyệt đối. Vì tâm đúng có sai, ở trong nghe có người, ở trong ngu á, có trí, nói ngu là phải có bao hàm, có cái trí đâu rồi. Vì sao? Vì chúng ta chê một người ngu cho chúng ta không chê cái cây ngu. Vì cái người ấy, họ có trí, họ có thể phát triển được trí tuệ, cho nên mình mới chê ngu, cho mình đâu có chê cái cục đá ngu, phải không? Cho nên là khi mà nói ngu là đã có bao hàm, có trí tuệ rồi. Mà cứ nói thiệt thà là đã có bao hàm chủ ông tắc trong rồi, nó bữa nay tôi thiệt thà lắm. Nên nó thật tức là đã bao hàm với tôi, đã từng nói láo. Cho nên cái thế giới nhìn nguyên này, nếu mà mình nhìn cho rõ kỹ kỹ đó, mình nhìn cái thực chất của nhìn nguyên đó thì thiệt ra là phải là nhất nguyên. Đúng và sai chỉ là hai mặt của một vấn đề, sống và chết cũng là hai mặt của một vấn đề thôi, chẳng phải là hai thật. Cái nhìn nguyên đó cũng là đối đãi, cũng là giả thôi. Thì khi mà chúng ta sống, chúng ta thấy được cái đó, tức là chúng ta tiếp cận với cái chân lý tuyệt đối, chúng ta sẽ đỡ hoang mang khi mà chúng ta rơi vào cái khoảng không giữa sống và chết. Còn nếu không, chúng ta chắc chắn là bây giờ chúng ta đang sống, thì khi mà chúng ta chờ chết vô cùng. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng sống có nghĩa là đang chết đó, thì khi mà chúng ta chết, chúng ta cũng là nhắm mắt một cách rất là bình an. Tôi đang sống có nghĩa là tôi đang chết, tôi đang đi lần cái cõi chết. Xuân vừa có làm cái câu thơ, nhưng mà xuân còn non có nghĩa là xuân sắp nhà đó. Khi mà nói là có một xuân đương nhiên phải có một đông. Thành ra cái thế giới nhiều nguyên đó, chính vì vô minh cho nên mình bám lấy sống và mình tránh cái chết. Là vì mình vô minh, mình không thấy rằng cái nhiều nguyên đó là một cái giả, một cái lớp mà ảo hóa. Và nếu chúng ta bám vào cái nhiều nguyên đó thì chúng ta không bao giờ giải thoát. Mà nếu chúng ta biết nhìn cái nhiều nguyên đó là đối đãi, là giả, thì chúng ta cũng sống trong cái nhiều nguyên đó, nhưng mà chúng ta không có bám víu, không có không có vui lắm, vui đến điên cuồng lên khi xuân đến, mà cũng không có buồn lắm khi đông về. Đó là cái trạng thái của một người giác ngộ.
giống như cho Trần Nhân Tông. Điều lừa giác Hoàng Trần Nhân Tông khi mà ngồi đào thì có làm cái bài thơ là nghiên cứu hạ tầng liễu sắc sơn, nhất ưng tâm từ bắc hoa sơn, nhân duyên khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn cán trì hồng. Có nghĩa là lúc còn nhỏ đó, tuổi còn trẻ chưa hiểu được cái lý sắc và không á, thì mỗi lần xuân sang thì lòng buồn rã lên với trăm hoa đua nở. Nhưng mà hôm nay đã khám phá được cái mặt mũi của Chúa Trung rồi, thì ngồi trên bồ đoàn, tức là cái tòa trụ ngồi thiền đó, mà an nhiên nhìn hoa hồng vững. Dịch là niên thiếu chưa từng hiểu sắc không, xuân sang hoa sắc vốn tơ lòng, diện mục tương lai đà khám phá, thiền tòa an nhiên ngắm rừng hồng. Cái hoa hồng rừng á ám chỉ cho cái sự chết, và khi mà hoa nở và mùa xuân thì ám chỉ cho cái đời sống, cho tuổi của trẻ tươi vui. Đó là cái nhìn của một cái người chưa ngồi đào, thì là thấy xuân đến thì rất là vui, mà xuân tàn thì rất là buồn. Nhưng mà cái người ngồi đào á thì an nhiên mà nhìn hoa hồng rừng. An nhiên là vì sao? Là vì biết tuần hoàn bốn mùa, nó vừa mùa thì tại sao năm nó phải nở lại, cho nên không có buồn. Còn cái người mà chưa ngồi đào thì là bị lan chuyển theo hoàn cảnh bên ngoài, mà không biết cái hoàn cảnh đó chỉ là giả thôi, tùy duyên mà nó có đến có đi, có tăng có diệt thôi. Nhưng thật ra không, đến cũng không thật, đến mà đi cũng thật đi, sống cũng không thật là sống, mà chết cũng không thật là chết. Vì cũng giống như bốn mùa luân chuyển, chết để mà sống lại trong mùa xuân sau. Và chứ sanh cũng không thật là sanh, vì sanh và đi từ từ đến cái chỗ chết. Cho nên khi mà mình thấy được, nắm được cái tiêu chuẩn bất gì đó, thì chúng ta có thể sống rất là thoải mái, chờ đợi một mùa đông qua mà không có hốt hoảng, không có từ từ biết sao mà tối quá, lần quá. Tại vì mình biết là nó càng làm nó càng mau đến mùa xuân, không có qua một cái đêm mà làm cực kỳ làm á, thì sẽ không tới một cái hoa mai nở rồi. Cho nên cuộc đời mình nó khi mà nó tới trùng tột nhất của đau khổ, thì chắc chắn mình biết nó sắp giải thoát rồi đó. Thì mình không có ngán gì hết, mình an nhiên mà nắm rừng hồng rồi. Tại vì á, phải qua một cái cực kỳ đau khổ rồi mới giải thoát được. Không có qua một cái sen cực kỳ đau khổ thì không giải thoát. Không có sen đài tử, không có một con sen đài tử thì không có đài hoạt. Không có chết đi một lần rất lớn thì không có sống là một lần rất lớn. Còn phải chết đi, chết thật đi mới sống thật là. Chứ còn mà nếu mà chết luôn luôn mà sống cũng luôn luôn thôi. Vì vậy, cái người ngồi là không có sợ khi mình, cái gì nó tới với mình, cái tối cực kỳ của đau khổ là chắc chắn là cùng thì tắt biến, mà biến là tắt không. Đó là cái lý dịch đó. Vì vậy mà cái thế giới người sống đó là được có một cái đặc điểm là thế giới nhìn như là đối đãi. Cho nên khi mà mình sống mà mình không có quá không có quá chú ý đến cái đối đạo đó, và mình cho cái sự đối đạo đó là giả đó, thì khi mà chúng ta rơi vào cái khoảng sống giữa sống và chết, gọi là bạc đô, chúng ta sẽ thản nhiên bình thản mà thấy tất cả đều giả, có cũng giả mà không cũng giả, sanh cũng giả mà diệt cũng giả thôi. Thì khi đó cái khoảng không đó không có làm cho chúng ta sợ sệt, mà vì chúng ta không sợ sệt cho nên chúng ta sẽ không có vì những cái ảo tưởng nó chi phối. Vì trong cái khoảng không đó thì đương nhiên có rất nhiều ảo tưởng, ảo giác nổi lên do một cái nghiệp lực quá khứ của mình. Thì những cái ảo giác nổi lên dưới hình thức của lục đạo luân hồi, tức là trời Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, sáu ánh sáng đó là sáu cái cõi lục đạo mà do tham sân sân si của mình biến ra, do cái khuynh hướng tâm lý của mình mà mình thấy cái ánh sáng nào hợp với mình, kêu bằng đồng tham tương ứng đồng chí tương cầu á, mình sẽ đi theo cái ánh sáng đó, và thế là mình rơi vào một con sáu nhỏ luân hồi. Nhưng mà khi mà mình thực nhận được cái khoảng không đó là không gì cả, thì mình không có đi theo những ánh sáng đó, thì cái đó mình được giải thoát và là mình sẽ nhập vào cái pháp giới tánh. Cho nên là ngài Vĩnh Gia Huyền Giác có cái câu là mộng lý linh linh hữu lực thú giác hồ không không vô đạo thiên, trong mộng rõ ràng bằng sáu nẻo, tỉnh ra lần lần khỏi công viên. Thì trước chúng ta nghe về chứng đạo ca có cái câu đó, quý vị nhớ có câu đó, thì trong mộng thì mình thấy rõ ràng là có sáu cõi luân hồi rõ ràng, nhưng mà khi mình tỉnh đó, thì mình thấy rõ ràng không có gì hết. Cái đó là cái tâm lý rất là thật, chúng ta có thể quan sát tâm lý chúng ta thường ngày ra. Khi mình ghét một người nào đó thì mình thấy cái gì của họ cũng đáng ghét hết trơn á, mình thấy rõ ràng là cái sự hiền diện của họ làm cho mình bực mình vô cùng, giống như cái địa ngục đó nè. Cho nên khi mình hết ghét họ thì là vui vẻ cả làm cái sự hiền diện của họ, không có gì làm cho mình bận điện hết. Và cái tâm lý của mình rất là quan trọng. Hay là mình hướng một người nào, có những người hướng mê nam tàn tật, nhưng mà vì là cái sự hiền diện của người thương đó là cả một vũ trụ. Trong cái bài của Long Tiên đó có Endless và Vô Ngôn thì chú sẽ được tốt đẹp. Một người mà thiếu cái việc cả thế giới đều giống như trống rỗng, thế gian trống rỗng từ khi vắng người. Nhưng mà đến khi cái tâm mình giải thoát khỏi cái thương ghét thì mình có mặt họ hay không có mặt họ đâu có ham làm gì tới mình đâu, kể họ có họ hay không họ đâu có nghĩa gì. Trong một cái phòng mình có thương một người nào hay mình ghét một người nào là mình đồng tâm về cái người đó không, và cả thiên hạ đây coi nhưng không có hết. Thì cái tâm lý mình thực tế cũng vậy đó, thưa quý vị. Thành ra mình đừng có ghét ai lắm mà mình cũng thương ai lắm. Mình ghét ai có, mình thương ai có đó, mình thích được ràng được đó là mình từ chối được mình, từ ràng được cái dây chói cho mình. Còn khi mà cái tâm mình hồn mình thả ra, thương thả ra, không có cột vào bất cứ một người nào bằng cái thương và cái ghét đó, thì mình sống rất là tự tại thoải mái và ở đâu cũng là nhà mình hết trơn á. Ý nghĩa danh từ Bạc Đô là trạng thái trung gian giữa ngủ và thức, mê và ngộ, trống và chết. Rất cần hiểu rõ khoảng trống này, cái hở này, vì sự hiểu rõ nó sẽ đem lại giải thoát. Đó là cái điều tôi vừa nói đó, cái khoảng trống giữa mê và ngộ, chết và sống đó. Nếu mà mình không hiểu rõ đó mà mình sờ nó, mình trốn vào một trong sáu tháng thì mình sẽ rơi vào các nẻo luân hồi. Từ một việc đó là nguồn gốc của đủ loại ảo tưởng tạo ra sáu nẻo luân hồi đó. Sáu nẻo luân hồi là cái luật đạo đó. Sự chìm đắm trong luân hồi sinh tử không chỉ diễn ra sau khi chết mà ngay trong lúc đang sống. Chúng ta cần luôn ngay trong khi sống nên cũng chết rồi cũng cần luôn. Đó là những trạng thái tâm hồn mất định hướng, thuộc ẩn, không biết phải làm gì, hay là đó là cái lúc mà tâm mình không có bình tĩnh nữa, mình bị chi phối bởi tham sân si vân vân. Thì khi mà mình hiểu như vậy thì cái cuốn Bạc Đô Tô Đô này, cái luồng cảm tâm này cũng rất cần cho ta trong lúc sống, trong gọi là chết, mới cần đọc cho mình nghe đâu. Người sắp chết thường có cảm giác mình từ giả một thế giới thực để đi vào một thế giới mờ mịt bất định, gọi là Bạc Đô. Thế giới thực có đặc điểm là những phân biệt giữa thấm phàm thiền ác, vinh nhục được thua tướng cổ vân vân rất rõ ràng thông minh. Đấy là thế giới của nhìn viên đối đãi. Nhưng nếu ta thấy được rằng trong thiền có ác, trong vinh có nhục, trong sống có chết và ngược lại, thì thế là ta đang tiếp cận với sự thật, với chân lý bất nhiễm, gọi là trong thiền là nhất chân pháp giới. Khi ấy thì không còn mơ thuẫn nhiều nhiên nữa, hay là đúng ra khi ta thấy được thực chất của nhiều nhiên là hư ảo thì ta có thể sống trong bất nhiều. Và cái người nào sống được trong chân lý ấy thì không rơi vào trạng thái Bạc Đô hay là mồ nhiệt trong khi chết, vì khi đó là có chánh kiến. Cái người có chánh kiến mà rơi vào thấy được cái hạt ánh sáng đó là vẫn được bình tâm, thấy được bất nhiều, cũng như là thấy được mặt mũi của Chúa không, hay là thấy được bản lai diện mục của mình, và không còn na muốn rớt cảnh xung tà hoa vườn, hay là rớt cảnh chết chóc, và cũng không có tránh né một cái gì, và cũng không có ôm giữ một cái gì. Bởi vì khi mình thấy được cái đó là tức là thấy được không chẳng chắc chắc, thì mình sợ trong cái lý bất ngã đó, chắc bất diệt không, không bất diệt chắc, không nó cũng chẳng chắc chắc, không đó là nguồn gốc của tất cả các thứ hình thù, nó sẽ biến hiện ra đủ thứ. Khi người giá ngồi ở trong cái mặt đó, tôi vô nó, khi mà cái người chết mà thấy được cái đó mà bình tĩnh, giữ được bình tĩnh, thì sẽ thể nhập vào trong cái cõi Phật và là Vajrasana, tức là trung ương, gọi Phật trung ương là gọi là đạo nhập Như Lai, thể nhập vào cái thế giới vô ngã. Mà đó là cũng biểu tượng cho pháp giới thể tánh trí ở cái hoàn toàn ở giữa đó. Và đạt được pháp thân thường trú, giải thoát được sinh tử luân hồi. Bây giờ nói tới các giai đoạn của sự chết, thì trong đạo Phật đó có nói theo cái sự cấu tạo của con người mình gồm bốn đài, cho nên cái chết của mình nó cũng đi từ từ theo cái sự biến hóa của bốn đài đó. Thì đầu tiên nó trạng thái đầu tiên gọi là địa đài, bắt đầu ngưng hoạt động, đó là khi cái thân thể cảm thấy rất là nặng nề. Cho nên cái người chết đó thường hay là cục quá. Khi người mà đau nặng á, mà trồi lên thì còn có mong sống được. Còn nếu là mình thấy mình để họ dưới đường, họ cục xuống dần dần xuống dưới đường, hoặc họ bỏ trên dưới đường cái đó, cho mình hạ khổ được gì đó, hay là đồn khổ được gì đó, là biết là trạng thái sắp chết. Cái đó gọi là địa lạc thủy, mất đất đứng, cảm thấy buộc phải mất đất đứng, cho nên là tìm cách tìm đến đất để xác nhận sự có mặt của mình trên cuộc đời. Vì vậy mà cái sự mà hạ thổ đó là một cách của cái người chết khi đó cảm thấy buộc phải, cho nên muốn bám lấy đất, vì muốn bám lấy đất cho nên họ chuột xuống. Đó là cái trạng thái địa đàn, bắt đầu ngưng hoạt động. Và trước khi ngưng hoạt động thì nó có một cái nỗ lực cuối cùng để nó xác nhận sự có mặt của mình, cho nên khi sắp mất thì nó là rất nặng. Cái địa đàn ngưng hoạt động thì trước khi ngưng hoạt động nó chứng tỏ một lần cuối cùng, giống như cái đèn trước khi sắp tắt thì nó sáng lên một lần cuối cùng. Cũng vậy, cái địa đàn sắp chấm dứt, sắp ngưng hoạt động thì nó trượt xuống, nó hạ thổ. Cái người chết cảm thấy buồn hận, cảm thấy mình mất đất đứng, cho nên cố bám vào đất, và do đó có cái trạng thái hạ thổ. Và khi mà hạ thổ cũng không xong, thì là khi đó có một cái trạng thái tương đương trong tâm lý đó, là cái đó cái tâm lý của người chết, cái đó là ủa cho mình mất đất đứng ở đâu, nhưng mà mình không có mình nữa hay sao, ta có còn là ta không, thì cái đó thấy là không có bám lại đất được, thì là nó tìm cái sự có mặt của mình ở trong nước thủy đài. Khi mà tìm sự có mặt trong thủy đài đó, nghĩa là máu huyết bắt đầu dồn dập lên tim, nghĩa là thở rất nhanh, thở cá đó, là để xác nhận cái sự có mặt của mình qua cái sự lưu thông tuần hoàn của máu huyết. Nhưng mà cái đó khi mà thở cá đó là cũng là gần chết rồi đó, là cái sự tuần hoàn trước khi chấm dứt thì nó cũng rối loạn một thời gian rồi nó mới ngưng hoạt động. Thì cái cá ngưng hoạt động thứ hai là cái thủy đạo, tức là sự lưu thông của máu nó cũng chấm dứt. Thì cái người mỗi cái sự chấm dứt của bộ một trong bốn đạo nó tương đương với một trạng thái tâm lý. Mà cái này phong cách này là nhờ cái ông đạt sự tiến sĩ cao như người Đức Phật. Cho nên mình phong cách như mình phong cách được đó, mà mình á, một là mình phân loại là phong cách mê tín dị đoan, mình gạt ra mình thành đọc. Mà hai là mình nghiên cứu theo cái cuốn đó là mình đọc như là đọc kinh, cho mình cũng có biết phân tích theo đó. Mà nếu mình biết phân tích thì mình sẽ thấy là rất là hay, tâm lý và sinh lý nó tương ứng với nhau dữ lắm. Thì khi mà mất sự tuần hoàn lúc trong bọn nó, thì cái người cái tâm lý cũng xảy ra một cái hiện tượng tương đương là vì đã mất đất đứng, cho nên cái người đó tìm cái sự có mặt của mình qua cái chủ đạo, nghĩa là cái sự lưu thông của máu huyết. Và sự lưu thông của máu huyết đó tương đương tâm thức là cái sự suy luận, cái dòng. Cho nên thường thường người ta dùng cái chữ dòng ý thức, cái ý thức của mình nó tuôn chảy giống như nước đó. Thì trong tâm lý cái người đó luôn luôn muốn xác định cái sự có mặt của mình, sự tuôn chảy của ý thức mình, muốn suy luận một cái gì đó cho ra lẽ. Nhưng mà thấy rất là mờ nhạt, nó sao mà mình không suy luận được cái người này là ai đây, nhìn không ra. Một cái người rất thân mà bây giờ mình nhìn không ra nữa, mình nhìn cái mặt thì rất là quen, con mình hay cha mình hay mẹ, bây giờ nhìn không ra rất là mờ mịt, đặc đồ đó. Mình muốn xác nhận qua thì cho đây là ai mà mình không có xác nhận được, đó là cái dòng tâm thức bắt đầu luôn. Cho nên mất cái khả năng suy luận, cũng giống như được thủy đại nó chấm dứt. Khi thủy đại chấm dứt thì cái dòng máu huyết nó ngưng lưu thông, thì cái dòng tâm thức đó nó cũng ngưng hoạt động, không có biết phân biệt gì nữa hết. Không phân biệt về ông A, B, bà C và những con, mặc dù thấy rất quen mà quên tên, hoặc là không biết họ là A, người là con gần hết xa hay là có một là hoàn toàn mờ mịt. Đó là cái ngưng hoạt động của thủy đại, nó tương đương với cái sự không biết gì ở trong tâm thức. Thì cái người chết cái đó có còn hoảng sợ khi mà mất cái thủy đại đó, mất cái thủy đại và mất cái sự tiêu dùng đó, thì người đó cảm thấy là bối rối vô cùng. Và như vậy muốn xác định cái sự hiện hữu của mình, con của mình có còn sống không, ta chắc chắn là ta còn sống mà ta không biết người này là ai. Thì bây giờ mình sẽ nghĩ tới một cái người mình thương vô cùng, hoặc là cái người mình ghét vô cùng đi. Khi đó tìm cái sự hiện hữu của mình cho cảm xúc, tại vì cái cảm xúc yêu ghét là nó mạnh hơn cái sự tiêu dùng đó, thấy không? Cái cảm xúc nó mạnh hơn, thì cái cảm xúc nó biểu hiện bằng hỏa đạo, tức là cái nguồn nóng ở trong người mình. Khi mà thủy đại ngưng hoạt động thì cái người chết tìm cái sự hiện hữu của mình qua hỏa đài trong thân thể, tức là cái hơi ấm. Và cái giai đoạn đó tương đương với cái tâm thức người chết nghĩ đến một cái người mình rất thù mà có rất thương, và cái cảm giác mà không thương thù và cảm rất mạnh, nhưng mà nó là cái ý nghĩ giống như cái gì mà khi mà mình không biết mình tỉnh lên, mình nhéo một cái cho thật là đau để xác nhận cái sự có mặt của mình rõ ràng mình đang thức. Vì từ những cái cảm xúc là còn nhiều, cảm giác là còn nhiều, nó rất mạnh, cảm giác thương ghét là rất mạnh. Thì khi đó cái người đó họ nghĩ tới một người mình rất thương, hoặc nghĩ tới một người mình rất ghét, cho cái cảm xúc đó mà để mà tự tác về mình còn sống. Thì cái cảm xúc đó tương đương trên thân thể là có một cái điểm nóng, có một cái điểm nóng trong thân thể. Hoặc là nếu người đó mà thường ít cho về cơ giá mà chỉ tham ăn thôi đó, thì nghĩ tới chuyện tham ăn thì khi đó sẽ nóng như bùng. Thì cái cảm xúc mà cứ luôn nó bỏ đào, thì là thường thường mình thèm á, thì mình phải nghe thèm cái thế giới cực lạc chẳng hạn. Thì cái đó mình tưởng tượng đến cái thế giới cực lạc, mình thèm cái hoa sen có cảnh đẹp rồi đó, thì khi đó và mai cái khi mà mình xác nhận cái sự có mặt mình có hỏa đạo, cái hỏa mình nó bốc lên cao ở trên đỉnh đầu, thì mình được cảm tâm hoặc mình tăng về cái quả cao. Còn thường mà mình cứ nghĩ cái chuyện ăn, cái chuyện tiền, cái chuyện gây sao, chuyện thù hằn rồi đó, thì cái hỏa đạo nó sẽ tù đến những cái điểm rất thấp, và thần thức của mình nó sẽ chui ra theo cái chỗ đó, cái điểm đó, điểm nóng cuối cùng đó. Cho nên khi mà cái người mà chết mà thèm ăn chẳng hạn, thì cái bụng nó nóng lên, cái thèm đi chẳng hạn, thì cái chân nó nóng lên. Người mà thèm chạy đi để mà giết người hay là đi bơi lội như vậy đó, thì nó cái chân sẽ nóng, cái điểm nóng cuối cùng nó tác lên cái chỗ mình đi đầu thai, cái chỗ mà cái nhập mình nghĩ tới cái chuyện gì đó, thì là cái mình nóng lên chỗ đó nó mau hơn. Mình nghĩ tới chuyện mình đi báo thù, thường thường là mình hay là mình đi tùy theo cái chỗ nóng đó mà mình xuất ra cái thần thức, mình xuất ra cái chỗ đó. Nhưng mà cuối cùng á, cái hỏa đài nó cũng chấm dứt luôn, không thể làm có. Thì là con người chết khi đó tìm cái sự có mặt của mình qua con đài hỏa nó nhập vào trong không, thì khi đó sẽ thấy một cái luồng ánh sáng hết sức là chói chang. Đó là cái pháp giới tánh thể tâm pháp giới, xuất hiện dưới hình thức đồ cám. Và nếu người này mà có tu tập, suốt đời có tu tập đầu tư thiền định đó, thì là sẽ đi nhập vào cái ánh sáng đó, ánh sáng vô ngã đó và sinh vào cái cõi Phật và giải thoát trong cái cảnh Phật, gọi là pháp giới để tâm trí ở trong cái pháp hơn, không có còn ngã chấp nữa. Thì cái cảnh này đó là tượng trưng bằng pháp hơn nữa, thì tôi nói là có bốn mặt, có bốn mặt tượng trưng cho cái người không còn một trung tâm bản ngã nữa. Cho nên một cái đầu có bốn mặt nhìn ra bốn hướng và cầm trong tay một cái bánh xe có tám cái cầm, cái đó là một cái tượng trưng. Đức Phật là tượng trưng cho không gian và thời gian, và ngài không còn cái ngã chấp nữa, cho nên nó có bốn mặt và nhìn khắp nơi. Chứ không phải mình chỉ nhìn cái mình thôi, mình tất cả đều quy về trung tâm điểm bản ngã thôi. Mình nghĩ cái gì cũng nghĩ tới có lợi cho mình thôi, có hại cho mình thôi. Mình là cái trung tâm của vũ trụ. Còn khi mà mình để nhạc vào cái giải thoát thì mình không còn cái ngã chấp nữa. Cho nên cái Đức Phật mà tượng trưng cho cái sự giải thoát đó là một Đức Phật có bốn mặt nhìn ra bốn hướng để tượng trưng cho cái sự vô ngã. Các giai đoạn của sự chết, đầu tiên cảm giác nặng nề của địa đài thắng nước, và kế đến là sự tùng hoàng ngưng, máu huyết hết lưu thông, sự đà ngưng hoạt động, rồi đến hỏa đài cũng chấm dứt khi tất cả hơi nóng đều thoát ra, thân thể làm xót, hỏa đài cuối cùng tan vào phong đài. Tâm thức cũng trải qua những giai đoạn tương ứng. Người chết rơi vào tâm trạng hoang mang cùng cực, như một người tu hành đi đến giai đoạn không rõ mình sắp đạt giác ngộ hay là sắp điên, cảm thấy hụt hẫng mất đất đứng vì thấy mọi sự dường như đảo ngược. Đó là trạng thái lúc địa đài phân tán, tâm thức chỉ còn biết bám vào chỉ đài để tự xác nhận sự hiện hữu của mình. Chỉ đài đây về mặt tâm lý là dòng thức đang tuôn chảy. Nhưng dòng này cũng kiệt kề, người sắp chết không còn suy nghĩ một ý tưởng nào được nữa, mất khả năng suy luận. Là giai đoạn này tương đương với sự tuần hoàn máu chấm dứt, thủy đài tiêu tan. Người chết khi ấy cố gắng giữ lại sự sống, cố tìm cách xác quyết sự hiện hữu của mình qua cảm xúc mạnh như là thương hoặc ghét. Đó là sự tự nhận diện qua hỏa đài trong thân xác hay qua cảm xúc trong tâm hồn. Nhưng rồi hỏa đài cũng biến mất vào phong hay không đào, lửa tan theo gió, cảm xúc tan dần cường độ để đi vào hư không. Giai đoạn cuối cùng này tương đương với thể xác làm tốt, thần thức chỉ là một điểm nóng cuối cùng đang liền tắt. Đấy là tử tâm khởi lên để diệt và biến thành dòng kiếp sang đi tìm một đời sống mới mà thông thường người ta gọi là đi đầu thai. Kỳ thực thần thức này cũng như một dòng nước luôn luôn mới mẻ, nên thực sự nói đầu thai cũng không đúng, vì nó ám chỉ có một thực thể không thay đổi đang di chuyển từ đời này đến đời sau. Khi mà nói đầu thai thì nó không đúng, giống như cái hồn đi mà hay học thuộc cái tâm nó lăn từ trong phòng này qua bên kia, nó vẫn là cái tâm. Chứ đầu thai thì không phải như vậy. Nói đầu thai thì ám chỉ có một thực thể không biến đổi đang di chuyển, còn nói dòng tâm thức thì ta phải hiểu rõ rằng nó cũng như dòng nước chảy qua làng mạc, qua đường đồng cho đến khi ra tới biển, không phải là một dòng duy nhất mà nó luôn luôn đổi khác, có cho và có nhận, luôn luôn trên đường tuôn chảy để cuối cùng thể lực và đại dương bát ngát. Bởi vì một tâm thức bình thường sân si ác độc có thể do nghe những lời khai thị của vị thầy mà trở thành huyền phìa tham năng sáng hố, và nhờ về có được một cái chết an thản và đi vào tái sinh tốt đẹp. Đời sống của thần thức đó trong thân xác mới không thể nói là một hay là khác với con người tiền kiếp, cũng như một con người lúc sơ sinh so với lúc về già, lúc sắp chết hoàn toàn khác nhau, chỉ vì vô minh mà ta bảo cả hai chỉ là một. Khi người chết bám vào cảm xúc thương ghét như một nỗ lực cuối cùng để tự tìm lại bản thân, nghĩa là khi hỏa đài gom lại một lần cuối thành một chỗ ấm trên cơ thể, và cuối cùng nó cũng thoát ra từ người chết rơi vào một khoảng trống kinh khủng đến rờn người, lửa biến mất trong không. Ở giai đoạn này có hai khả năng: với người suốt đời chuyên tu tập quen độc cư thiền định thì đấy là cơ hội ngàn năm một thở để thể nhập pháp thân đạt giải thoát. Cho nên cái người tu hành mà không có sự chết là chết bằng cái cơ hội để mình thực nghiệm cái pháp thân đó. Còn với người không tu tập hoặc chưa tu tập đúng mức thì sống không này biến nó đủ cách tùy theo nghiệp lực của mỗi người, nghĩa là tùy thói quen làm nó và nghĩ suốt đời của đương sự, nó sẽ mang hình thức của một trong sáu cảnh chính như sau, gọi là sáu nẻo luân hồi hay lục đạo. Nhưng trong mỗi cõi cũng có muôn vàn cấp bậc vì nghiệp lực không ai giống nào. Đó là cái ánh sáng đó, nó có rất nhiều do cái nghiệp lực của mình mà mình thấy mình sợ ánh sáng đó hoặc là mình thể nhập vào nó. Thì khi mà sợ ánh sáng đó thì sẽ cố trốn chạy, và khi trốn chạy đó sẽ gặp phải một trong sáu trạng thái như sau, gọi là sáu nẻo luân hồi. Thì cái cõi thứ nhất đó, lấy cái cõi thấp nhất nói trước, đó là địa ngục. Địa ngục đấy là cảnh giới có hình thức chấp ngã nặng nhất, nơi có nhiều thù hận căm ghét trả đũa, thức căm thù muốn hại một người nào đó, nhưng rốt cuộc hóa ra là làm hại chính mình. Tại vì khi đó đâu có ai biết chứ, có làm sao đập đập ai được. Còn giận dữ làm giận dữ muốn hủy hoại một cái gì có hạ tức, nhưng cuối cùng trở thành tự hủy. Như mỗi chuyện vị thiền sư bị ám bởi hình ảnh một con nhện khổng lồ, mỗi khi tọa thiền có căn tức ông ta trình lên vị thầy: từ nay lúc tọa thiền con sẽ thủ một con dao tay để giết con nhện khi nó xuất hiện. Vị thầy bảo con hãy làm dấu bằng phấn trắng của nào ông định thật con dao, một thời tọa thiền kế tiếp hãy ra tay. Thiền sinh vâng lời. Đến thời tòa thiền kế tiếp thì thầy bảo ông hãy vẽ bùn ra xem. Trên bùn ông rõ ràng một dấu chữ thật bằng phấn trắng do chính ông đã vẽ. Thiền sinh lúc ấy tỉnh ngộ, hóa ra con nhện chỉ do tâm ông biến hóa mà thôi. Kinh điển thường mô tả hai dạng địa ngục: cực nóng, trong đó tội nhân ăn hồn sắc nóng, uống nước đồng sôi, nằm trên giường sắc nung đỏ, bị áo sắc nóng cuốn thân. Đó là cái địa ngục cực nóng, thì mình đụng vào cái gì là hóa lửa trời, là do cái lòng sân si của mình. Cái người mà tức mà không có biết đánh ai đấm ngực mình đó, cứ tức quá rồi đập đầu vào tường đó, tất cả những cái đó là cái một cái hình thức mà trong khi sống của mình cũng có. Trong đại thời đến khi chết mình nên trồng luôn vào trong cái địa ngục, mà ngay khi sống mà mình rơi vào sân si là mình đã có những cái nhà rất là giống như là mình rơi vào địa ngục cực nóng là vậy. Đừng tức cái gì cũng tức hết trơn á, khi mà mình tức mình đừng cái gì cũng tức hết. Cái bàn này cũng có gì cũng nghiền cho nó cả, mà hướng về con người chắc chắn là phải bắn chết thì nó được. Gặp cái gì cũng tức mà cuối cùng là đóng từ đóng ngực này mà ra là, thì đó là cái địa ngục cực nóng. Và một dạng địa ngục cực là toàn là băng giá, trong đó tù nhân quá ghét làm run lên cọc cọc không hố thời nào được, ngoài mấy tiếng a ba ba a ta cha a la la là mấy cái cá mà con kinh thủy sáng có nói đó, thì cái đó là cũng là cái tâm thức của mình. Hai dạng địa ngục nó xảy ra hàng ngày trong tâm thức người đang sống. Địa ngục nóng là tâm sân dần cực độ đưa đến chán ghét và từ hủy hoại bằng dao búa đập dược lửa đốt con đó. Địa ngục cực làm hay địa ngục hàng băng là cái tâm thù hàn ngấm ngầm, cái tâm ganh tị, tâm yêu căng ngã mạn, tự cho mình cao vượt, không thể hòa đồng với một ai. Người sống trong tâm trạng ấy thì hoàn toàn vắng bóng yên đúng lên một cái đồng lọt và trở thành một cái hòn đảo giá băng. Đó là cũng là cái địa ngục, cái địa ngục hàng băng là rất là lòng. Thì có những người vì có yêu căng được cái tài của mình á, thế ra ai nữa mình hết trơn á, cho nên là không cần chơi với ai hết. Và cái mà mình để tới cùng rồi thì luôn đến mình điên xuống những cái điểm của họ. Thì những cái người điên họ, trong một người điên cũng có hai cái thái độ trái ngược với nhau, là một cái tâm trạng mà cực nghĩa là cồn ào náo nhiệt vô cùng, gọi là cuồng, và cái tình trạng ngược lại là mù, tức là mù là cực, ai nói gì cũng không có lý gì cái ai hết đó. Còn khi cuồng nên thì đập phá đánh người càng đánh người nọ, làm cho trong người thanh niên là phải có một cái trạng là trạng 16, là chuyên môn nhốt mấy cái người cuồng đó. Ở vì khi đó là họ thấy ai mà đứng đấy là không có chừng một ai hết, kể cả ông nhắm có cùng gì họ cũng cho luôn. Thành ra vì vậy họ sợ quá, họ có khuynh hướng giết người, và thấy ai cũng nghĩ là người đó sắp giết mình, cho nên phải là đặt tay trước. vì vậy là trong những cái viện bên ngoài chứ là có cái càng có chuyên môn nhốt cái người đó, còn hơn là nhốt mấy người tù cái đó họ phải trói lại ở trong cái xà điên, không cho mà tung họ ra là họ giữ nhà, họ đập phá, họ giết người như họ giai đoạn thường là phải đi vô trong trạm một sáu mà nào. Còn giai đoạn buồn á thì ngồi tụi mày nói gì ai nói gì cũng không có điều trả lời và không có gây chơi với ai hết, thì đó là cùng tương tác cái dạng điều một cực nóng và cực nào nơi tâm trạng con người của mình. Cái cảnh giới thứ hai là thế giới của kỹ đói, đấy là cái cảnh giới của sự thèm khát những gì ở ngoài tầm tay, hoặc là của sự quá thừa thải không còn chỗ để mà chứa thêm được. Trong khi đó thì lòng vẫn muốn có thêm. Trong đời sống thường ngày, đấy là trạng thái của những người bụng đã quá no mà miệng vẫn còn muốn ăn. Con người thèm khát được cảm thấy đó, được ăn một cách ngon miệng như người khác, trong khi mình thì có đầy đủ mọi thứ muốn ăn mà không tài nào muốn nổi. Cái người ham ăn quá thì lúc nào cũng là muốn ăn mặc dù bụng đã no mà không có cần ăn mà cũng muốn ăn, muốn kích thích cái cảm giác đó. Ngày xưa có cái đó là những cái tiệc mà của những cái người mà vua chúa ở bên tôi nhớ là coi trong sách tây là có cái câu mà nói là ra cái cây lên thu mặt măng đó là ăn no rồi có một cái tiệc ăn no rồi có một cái thuốc nữa để mà uống cái đó vô để nói ra cho hết để ăn lại. Thế làm sao mà tiệc tùng tối nào sáng lên mới được, tại vì là không ăn vô thì uống lắm, không có bỏ ra một tư cái ăn là mình tiền quá nhiều, mà nếu mà không có ăn vô thì là để làm việc, mà ăn vô ăn không nổi cho nên để ói ra để ăn lại. Thế làm như vậy con người phải chấp ngã nặng nghề, cái lòng tham như vậy thì là luôn là thấy thèm khát, luôn thấy đói khát, và không đói cũng muốn làm cho mình tống ra để ăn lại. Thì đó là nó được cái chừng ăn được nó hơi tôi giúp cho còn có cái chuyện tiền cũng vậy. Cái người mà ham làm giàu á thì cũng làm tiền vô cùng, không có tiền ra cho ai một đời mà cũng không có ăn cho mình, mà cứ dồn tiền dồn hết cái này cho cái khác. Với đó là cái thói dồn của nó là cái thói bị đói, không phải đói là đói bụng đâu mà cái lòng ham là đói rồi, luôn luôn thấy thiếu tốt là đói rồi. Thế là cái như nhà tuổi người kia mình ở trên tiền trên bạc càng giàu có càng thấy đói càng tham, mà không có muốn bỏ ra được một xu nào hết trơn á. Nhiều khi mình biết cái tiền mà mình cho mà mình có nhiều tiền thì mình dùng xe có một hai chỉ để chơi cho hết, nhưng mà có chín chỉ nó cho gần tiền lượng mà cho mình vô xe khá là tiền mua xe chỉ để mua lượng kinh nghiệm. Rồi là cái tâm lý của người ta đó mà chỉ nói là cái đó, chỉ nói là cái lòng tham không đáy trong thể thiếu có gì đâu, có thừa thải mà cũng là chỉ nói như thường là mỗi cái tâm tham không đáy. Cho nên là trong kết quả của hồn mà trong kinh Phật dạy là rất là tâm lý mà hay vô cùng, là trong kinh Phật diễn tả cái lòng quỷ nó là cái bụng rất là lớn giống như cái trống á, nó có nhiều quá nhiều, nhưng mà cái cổ bằng cái kim thôi, đó là cái lòng hà quỷ nó cái cổ kim nuốt không được, nhưng mà cái bụng thì quá lớn, lòng tham không đáy là vậy, có quá nhiều rồi nhưng mà không có cách gì thèm ăn ăn được, cho nên cái cổ nó bằng cái kim lau cổ vô cùng. Cho nên buổi chiều chùa cúng cô hồn là cúng nước cháo thôi, tại vì mấy anh chị đó cái cổ nó nhỏ mà cái kim mình chỉ có nuốt được nước hồ thôi. Ngày thế giới chỉ nói là tâm trạng của người mà đồ ăn khi đưa đến miệng thì biến mất không ăn được, hoặc khi nuốt xuống liền hóa thành lửa đốt cháy ruột cháy gan, đó là tâm trạng của mẹ là một kiền liên đó. Đó. À, tay thì là bưng bát rồi mà người ta che rồi mấy anh chị kia ăn, cái tâm đó là cái làm cái món ăn khó lửa thôi, nó tham quá không có muốn sang sẻ cho người khác. Tuy nhiên là cái người mình giàu là thấy ai cũng bị là sắp ăn cắp mình hết trơn á, là đi không tất cả mọi người, mình không có tiền nhưng mình có tiền mà đi ra là thôi mình kè kè mình đi không có tự nhiên gì hết trơn á, mình dòm con dòm hút người nào cũng có thể móc túi mình hết trơn á, phải không? Thì cái tâm trạng đó là cái tâm trạng của chủ đó. Kinh điển mô tả quỷ đó là dạng quỷ đó là hình ảnh một con quỷ bụng thật lớn với cái trống nguyên cổ là nhỏ chỉ bằng cái kim, để nói lên lòng tham không đáy khiến cho người ta không thưởng thức được gì ngọt của cuộc đời. khổ quá nhỏ không nuốt được. Mà vì một cuộc đời đó là vốn nằm trong sự sang sẻ hạnh phúc, chứ không phải là trong sự giữ chặt cho mình. Càng giữ chặt càng dễ mất. Thì bây giờ cái thế giới thứ ba trong bộ luật nào là thế giới xuất sinh. Cảnh giới xuất sinh đó là cảnh giới của ngu si. Cõi cảnh giới địa ngục là của lòng nóng giận. Cái cảnh giới xuất ngà quỷ là cảnh giới của tham lam. Bây giờ xuất sinh là cảnh giới của ngu si á. Thì cái đặc điểm nổi bật là gì? Là vắng bóng nhìn chỉ là nó không cười ra. Xuất sinh nó mới cười là có không bỏ cười rồi nó nói cho tôi là cái việc bò câu đó không có cười đâu, nghe không cười. Nó biết hạnh phúc và đau khổ. Mình đánh nó kêu ảnh hạng là ăn no nó cũng mất đuôi rồi vậy. Nó có những cái sắc bị lửa đồ, cái hạnh phúc và đau khổ mình không, nó không có cái ốc hàng nước, nó không biết cười. Và cái đặc biệt của xuất sinh nó không biết cười. Chỉ có người biết.